Thực hành pháp quán về cái chết. Một La Mã, nội dung của pháp quán.
Cái chết không thể tránh khỏi. Một, mọi người đều phải chết. Hai, tuổi thọ của ta đang giảm xuống theo thời gian. Ba, thời gian dùng để tu tập trong đời ta rất ngắn ngủi, không thể biết khi nào ta chết. 4. Tuổi thọ con người không chắc chắn. 5. Có nhiều nguyên nhân đưa đến cái chết. 6. Cơ thể con người quá mong manh. Thực tế, chỉ có tu tập mới có thể giúp chúng ta lúc chết. 7. Tài sản và thú vui không thể giúp ta. 8. Người thân của ta cũng không thể giúp ta. 9. Chính cơ thể của ta cũng không thể giúp ta.
Hai La Mã quán niệm như thế nào?
Nhiều hành giả đang tu pháp thiền quán niệm Vipassana có thể chưa bao giờ niệm về cái chết, vì pháp thiền này nhấn mạnh trực tiếp đến những gì đang xảy ra ở thời điểm hiện tại. Khi hành thiền quán niệm, bạn không được khuyến khích tư duy. Tuy nhiên, trong thiền quán niệm về cái chết, bạn phải sử dụng tiến trình tư duy một cách sáng tạo để tạo ra một trợ thủ cho việc phát triển tuệ giác. Thật hữu ích khi bắt đầu pháp quán này bằng cách chú tâm vào hơi thở hay tận dụng những kỹ thuật khác để làm tâm bạn an tịnh. Mỗi ngày, bạn có thể luyện tập 20 phút. Trước hết là tìm cách tĩnh tâm. Chọn một trong những đối tượng niệm để quán tưởng và đi sâu vào đó. Khi chấm dứt quán niệm ở phần này, bạn lướt qua phần khác, xem lại trong bản nội dung ở trên. Cụ thể bạn quán tưởng như sau. Bạn chọn ý tưởng và nói: mọi người đều phải chết. Rồi bạn đem ý tưởng đó vào trong suy tưởng và quán niệm đó. Đây là lúc việc thực hành trở nên rất sáng tạo. Mỗi người đều có thể thực tập theo cách riêng của mình. Bạn có thể quán tưởng chính bản thân mình hay một người bạn của mình đang hấp hối, hay quán tưởng những nấm mồ của người thân trong nghĩa địa, hoặc bộ xương của chính bạn. Mức độ định tĩnh và tập trung mà bạn có được từ quán niệm có liên quan rất lớn đến chất lượng và kết quả tu tập của bạn. Nếu bạn đã có định lực rồi, bạn sẽ trở nên rất linh hoạt. Bạn có thể chất vấn suy niệm và ngay cả chơi đùa với nó, cái chết.
Hiến xác theo quan điểm của Phật giáo.
Việc hiến tặng các cơ quan nội tạng đối với nhiều Phật tử là một vấn đề đầy mâu thuẫn. Một mặt chúng ta luôn muốn thực hành Bồ Tát hạnh ở mọi nơi có thể, vì ở Hoa Kỳ, hàng ngày có 9 người hấp hối trong sự chờ đợi tuyệt vọng những người hiến tặng. Mặt khác, theo giáo lý đạo Phật, chỉ khi thần thức rời khỏi thể xác mới gọi là chết, chứ không phải sau khi trút hơi thở cuối cùng. Và người ta thường tin rằng chính hoàn cảnh tử vong, lâm sàng và thời gian sau đó, trước khi thần thức thoát đi, là thời điểm then chốt quyết định sự tái sinh hoặc đầu thai của người đó. Theo quan niệm này, tốt nhất là không được cắt xẻ thi hài trong vòng 3 ngày sau cái chết lâm sàng, nếu không nó sẽ gây ra sự rối loạn cho tiến trình tái sinh. Tuy nhiên, theo y học, để cấy ghép cơ thể có hiệu quả, những bộ phận đó trong cơ thể người chết phải được cắt càng nhanh càng tốt sau khi trút hơi thở sau cùng. Như vậy, nó có thể làm rối loạn nghiêm trọng đến quá trình tự nhiên của ý thức quan về dạng vô hình. Nhiều Phật tử đã phát nguyện hiến xác theo yêu cầu, không được cắt cơ thể họ sau 3 ngày. Nhưng làm như vậy không đảm bảo chất lượng cấy ghép các cơ quan nội tạng, các mô đã hiến tặng. Thiền sư Sengen và Tangen Harada cho rằng, dù việc hiến tặng có thể làm rối loạn đến tiến trình chuyển hóa ý thức của người hiến tặng, nhưng nếu người ấy có tu tập và có ước nguyện mạnh mẽ giúp đỡ người khác, thì sự chi phối đến thể xác của họ ít làm ảnh hưởng đến sự tán loạn ở giai đoạn chuyển di thần thức. Quan điểm khác thì cho rằng vì ta không biết mình sẽ phản ứng như thế nào đối với quá trình hiến tặng trong giai đoạn trung chuyển này, vì vậy tốt nhất là nên tránh. Những người theo quan niệm này thường nhấn mạnh đến khía cạnh thương mại phiền toái đến việc hiến tặng như chi phí cao và sự ưu tiên mang tính độc đoán trong việc phân phối. Họ cũng cho rằng sự hấp tấp quá mức có thể dẫn đến việc cắt đi các cơ quan trong khi bệnh nhân đó vẫn còn có khả năng hồi sinh. Cái chết não, brain death, cũng đưa ra nhiều vấn đề khác. Phần lớn các cơ quan hiến tặng là bệnh nhân bại não khi cơ thể vẫn được tiếp tục nuôi sống, gia đình và người thân đã sắp xếp việc hiến tặng. Tuy nhiên, từ chết não cũng không chính xác, vì não cho thấy có một số còn hoạt động ngay cả sau nhiều giờ ngừng thở. Đến nay chúng ta vẫn chưa hiểu hết về mối quan hệ giữa thần thức và chết não. Tuy nhiên, ta dễ đoán ra rằng hoạt động của não sau khi trút hơi thở cuối cùng có liên quan đến hoạt động của thần thức. Đối với một số người, một phương pháp khác có thể tránh được sự rối loạn trong quá trình chuyển tiếp của thần thức do việc hiến tặng các bộ phận cơ thể mà vẫn có ích cho người khác. Sau 24 giờ, khi tim ngừng đập, ngoại trừ việc cắt đi các cơ quan nội tạng, người ta có thể hiến xương và các mô sống. Mặt khác, có 3 cách nữa để trở thành người hiến tặng khi ta còn sống và khỏe mạnh là hiến tặng máu, tủy hay thận. Cơ thể sau khi chết. Phương thức chăm sóc thi hài người chết tùy thuộc theo tập tục và truyền thống văn hóa khác nhau. Những đề nghị sau đây là xuất phát từ kinh nghiệm của chị Joan Halifax, một Phật tử săn sóc những người hấp hối tại một tiếp dẫn đường ở Hoa Kỳ.
Ngay sau khi chết,
giữ cho bầu không khí đơn sơ và yên bình quanh người chết. Nếu có thể, tránh đụng chạm di dời cơ thể ngay sau khi chết. Nếu cần thì phải thật nhẹ tay. Khi người ấy đang hấp hối thì cầu nguyện hoặc niệm Phật tiếp dẫn. Sau khi chết, nếu thích hợp thì hãy tụng kinh siêu độ hay tiến hành các nghi lễ truyền thống.
Trước khi xác bắt đầu lạnh cứng.
Khoảng 2 giờ sau, tử thi mới lạnh cứng. Bạn có đủ thời gian để tắm và thay đồ cho người chết. Những thành viên trong gia đình hay bạn bè có thể làm việc này như biểu lộ hành động thân yêu và kính trọng người chết lần sau cùng. Ta biết rằng trước khi mất, người hấp hối có thể ói mửa, đổ mồ hôi hay tiểu tiện. Bạn có thể tắm cơ thể bằng khăn thấm trà thơm và một ít rượu để bít lỗ chân lông. Nhét bông gòn vào hậu môn âm vật hay bao cao su bịch dương vật để tránh các chất bài tiết thoát ra. Răng và miệng có thể lau sạch, nhưng đừng lấy răng giả ra vì bạn sẽ gặp khó khăn khi lắp vào lại sau này. Những phản xạ co giật ở cơ mặt và tứ chi cũng thường xảy ra. Nên chú ý đến việc ăn mặc và xếp tư thế của tử thi trước khi tử thi lạnh cứng. Hãy mặc đồ vải mỏng, tránh che phủ tử thi bằng khăn trải giường. Tử thi cần an trí ở một nơi càng thoáng mát càng tốt. Quạt máy, máy điều hòa hay cửa sổ mở có thể giúp cho tử thi tươi tốt. Một số người chết còn mở mắt. Một người thân trong gia đình đến nhẹ nhàng khép mí lại hoặc dùng băng keo dán lại. Miệng cũng có thể mở. Bạn có thể dùng một khăn quàng cột quanh đầu để khép lại. Nơi cuối cùng còn ấm là dùng tim hoặc một chỗ nào khác. Theo truyền thống, Phật giáo cho biết hơi ấm tụ ở đầu hoặc ở ngực là dấu hiệu cho biết người ấy sẽ tái sinh vào cõi lành.
Làm gì với tử thi?
Bạn thường lo lắng là giữ tử thi trong nhà không tốt, nhưng không có gì nguy hiểm cả. Chăm sóc tử thi giống như bạn săn sóc một người đang sống. Bạn cũng chú ý về y tế, đặc biệt là những người chết vì bệnh dễ lây nhiễm. Cần phải có bác sĩ ký tờ khai tử. Trước khi đến bác sĩ xin giấy khai tử, tốt nhất nên tiếp xúc với cơ quan mai táng nếu bạn muốn tử thi không bị quấy rầy. Nhớ cởi đồ trang sức của người chết trước khi đưa tử thi đến nhà tang lễ. Nếu muốn thì thân nhân có thể mang lại cho người mất trước giờ phút tẩm liệm. Một thi thể không ướp phải chôn cất hay hỏa táng trong vài ngày để tránh vi trùng lây lan từ người chết vì bệnh. Cơ quan phục vụ mai táng chỉ đòi hỏi phải ướp xác khi phải đưa tử thi ra nước ngoài hay đông lạnh trong vòng 24 đến 48 tiếng sau khi chết. Chú ý, việc ướp xác không phải khử trùng xác. Hóa chất dùng trong việc ướp xác là chất độc đối với người sống. Điều quan trọng nhất là hãy làm theo ý nguyện của người chết.
Một bằng chứng sống về thuyết tái sinh.
Thượng tọa Thupten Jopa Rinpoche là đồng sáng lập viên Hội bảo vệ truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Năm 1975, Văn phòng Trung ương đặt tại bang California, Hoa Kỳ. Hiện tổ chức này có gần 100 chi nhánh trên khắp các châu lục. Vừa qua, một tu viện tại Nepal đã cử hành lễ thụ phong cho một chú bé 4 tuổi mà giới Phật giáo Tây Tạng xem đây là người tái sinh của cụ bà Amala, mẫu thân của Thượng tọa Jopa Rinpoche. Dưới đây là bài viết của sư cô Robina Cortin đúc kết lại những gì đã nghe thấy về cuộc hành trình chuyển tiếp khá lý thú này. Tôi đã tìm thấy được mẹ tôi. Nga Quang Samten, chị của Thượng tọa Jopa, reo lên một cách vui sướng khi vừa gặp lại cô Mary Colony vào tháng 8 năm 1993 sau 2 năm vắng mặt. Từ ngôi làng bé nhỏ nằm trong vùng núi đá lởm chởm thuộc vùng Khumbu, nước Nepal. Cụ bà Amala, bà thân sinh của Thượng tọa Jopa Rinpoche, được rất nhiều người biết đến đã qua đời đầu năm 1991. Mary nghĩ rằng chắc Nga Quang Samten muốn ám chỉ một điều gì đó có liên quan đến sự tái sinh của cụ Amala. Mary rất thân với cụ Amala và Nga Quang Samten trong dịp cô đến tu thiền trong một hang động gần đó và thường đến thăm họ ở chùa Lagudo. Cả hai đều là nữ tu, công việc chính của họ là chăm sóc các hang động và ngôi chùa này. Họ đến đây từ Thami, Tây Tạng. Gia đình tôi rất nghèo, Nga Quang Samten nhớ lại. Bố tôi qua đời lúc em trai tôi Sangye còn trong bụng mẹ. Mẹ tôi suốt ngày đi chặt củi đổi lấy gạo để nuôi cả gia đình. Bà chỉ kiếm vừa đủ để nuôi anh em chúng tôi và bà thường lượm những mảnh vải người ta vứt trong thùng rác để may áo quần cho chúng tôi. Bà thường đến biên giới Tây Tạng, 2 ngày đi bộ, mua muối, đem về bán cho những người trong làng. Mary nói, bà cụ là một người nhỏ nhắn nhưng rất khỏe mạnh. Bà làm mất đi nhiều ngón tay của mình khi chặt củi. Giống như nhiều người ở miền núi, bà không biết chữ, bà cũng không biết nhiều về giáo lý. Nhưng bà tin tưởng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và siêng năng thọ trì câu thần chú Om Mani Padme Hum trong mọi lúc mọi thời. Bà cụ rất tận tụy với các tăng ni. Mỗi ngày bà đều chăm sóc hang động, quét dọn cúng dường hương đèn lên các bàn thờ. Gần đây, Thượng tọa Zopa Rinpoche cũng cho biết rằng sau khi làm xong mọi việc trong chùa mỗi ngày, bà cụ đều đến đảnh lễ Phật và cầu nguyện cho tôi. Bà nói là bà cầu nguyện cho tôi 3 lần trong một ngày, sáng, trưa và buổi tối. Mẹ cầu nguyện những gì? Tôi hỏi bà. Bà nói rằng bà chỉ mong chư Phật gia hộ cho tôi vượt qua mọi chướng ngại trên con đường tu học của mình. Vào tháng 12 năm 1990, cụ Amala muốn đi thăm Đức Dalai Lama ở Ấn Độ trước khi qua đời. Già yếu nhưng bà vẫn cố gắng băng núi đèo để đến Kathmandu và rồi đến tỉnh Sanath, Bắc Ấn. Đi cùng với bà có cậu Úc Sangiye và Nga Quang Samten. Đó là ngày trăng tròn tháng Giêng năm 1991. Sangiye nhớ lại, cũng là ngày cuối cùng của khóa tu mật tông Kalachakra. Suốt ngày hôm đó, cụ Amala, chị Nga Quang và tôi đã dự lễ điểm đạo của Đức Dalai Lama. Sau đó, chúng tôi trở lại túp lều và cụ Amala bảo, mẹ muốn nghỉ ngơi, đừng quấy rầy mẹ. Chúng tôi linh cảm có một điều gì đó sắp xảy ra. Chúng tôi ngồi quanh giường của cụ, khoảng mấy phút sau, cụ trở mình nghiêng bên phải và rồi mất tại đó, khuôn mặt bà như đang ngủ. Bà cụ vẫn nằm trong tư thế kiết tường như vậy trong 3 ngày, nét mặt đẹp hơn, sáng hơn. Chúng tôi không chạm đến thi thể của cụ cho đến chiều ngày thứ 3, nét mặt vẫn không thay đổi. Chúng tôi tiến hành tang lễ và hỏa táng sau đó. Có hơn 200 tăng ni và Phật tử đến dự. Rõ ràng, vào ngày cụ Amala qua đời là ngày trăng tròn, người dân trong vùng Lagudo ở Nepal nhìn thấy một con chim ưng lông trắng bay lượn 3 vòng ở trong vùng, rồi sau đó bay về hướng đông Tây Tạng. Sau này họ nói cho tôi về điều đó. Họ nói là họ rất ngạc nhiên. Trên đây là toàn bộ câu chuyện mà Nga Quang đã kể cho cô Mary nghe khi cô đến thăm Lagudo vào tháng 8 năm 1993. Vào đầu tháng 7 năm đó, 1993, Nga Quang Samten hay tin một người bạn láng giềng của chị là Lakpa bị tai nạn. Vì thế, chị quyết định đi thăm cô ta. Nga Quang không gặp cô ta từ khi cụ Amala qua đời. Gia đình cô dời về ở một ngôi làng Genukpa cách chùa Lagudo khoảng 15 phút đi bộ. Đó không phải là nơi gần với Lagudo nên Nga Quang Samten và Lakpa ít khi gặp nhau. Lakpa bị thương ở chân nhưng không nặng lắm. Cô ta rất mừng khi gặp lại Nga Quang Samten. Lakpa có 4 đứa con. Đứa nhỏ nhất là một cậu bé được sinh sau khi cụ Amala mất vài tháng ở Ấn Độ. Lakpa bắt đầu nói với Samten về đứa con trai út của mình. Nó là một đứa trẻ thông minh lạ thường. Cô ta nói, từ khi nó tập nói lúc 2 tuổi, chú bé thường nhắc đến chùa Lagudo, một ngôi chùa mà nó chưa từng biết đến bao giờ. Vì thế, điều này làm cho chị và cả gia đình rất kinh ngạc. Và khi Nga Quang Samten gặp riêng chú bé, nó dường như nhận ra chị và nó yêu cầu chị đưa nó đi thăm chùa Lagudo. Chú bé là một đứa trẻ đẹp và khỏe mạnh. Nó bày tỏ sự quen thuộc đối với Lagudo, nhắc đến tên của 3 con bò chẳng hạn. Và nó tiếp tục nói là nó muốn đi đến đó. Đó là nơi cháu đã từng sống. Nó nói, Nga Quang Samten rất ngạc nhiên. chị bắt đầu đến thăm chú bé thường xuyên hơn và luôn luôn tìm thấy những điều tương tự. Nó yêu cầu chị hãy đưa cháu về Lagudo đi. Một điều đáng chú ý hơn là chú thường nhắc đến Sangye, thượng tọa Zopa Rinpoche và ngôi tu viện Kopan của ngài, trong khi tu viện đó ở dưới thung lũng Kathmandu. Cháu tự hỏi, không biết khi nào thượng tọa và Sangye sẽ đến thăm cháu. Chú bé nói, Nga Quan Samten đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi chú đưa ra những thông tin mới hơn. Con đường đi đến tu viện Copan rất xấu, có lẽ họ đang bận rộn sửa sang lại nó đó. Rõ ràng đó là sự thật, chú bé cũng thường bày tỏ ý định muốn đến Copan một mình. Một ý tưởng nảy sinh, phải chăng chú bé này là một bằng chứng tái sinh của mẹ chị? Ý tưởng đó đã ngự trị và trở nên rối bời trong đầu óc của Nga Quan Samten. Chị nghĩ rằng mình không thể ngạc nhiên và bỏ qua cơ hội này, chị quyết định trắc nghiệm chú bé. Cuối cùng, chị đưa chú bé về thăm chùa Lagudo. Ngay khi bước vào phòng ăn, chị nhớ lại, chú bé bắt đầu mô tả nhà bếp, những băng ghế, cái lò sưởi. Điều đáng chú ý là chú chạy lên chánh điện và đi kinh hành mấy vòng, giống như cụ Amala đã từng làm. Dù ở đây chú hay bị vấp và té bởi vì chú nhỏ quá. Nga Quan Samten cùng kiểm tra với Hòa Thượng Quang Trúc, một người địa phương lừng danh trong việc quan sát các trường hợp như thế, và ngài đã xác nhận chú bé này đúng là người tái sinh của cụ Amala. Nga Quan Samten cũng viết thư cho Hòa Thượng Trunsik và Thượng tọa Ninh Ma thuộc tu viện Thúc Ten Choling ở Trumberry. Hai ngài đã trả lời thư chứng nhận rằng chú là một hình dạng khác của cụ Amala và khuyên chị phải làm lễ cầu an cho chú cũng như chăm sóc chú một cách cẩn thận. Ngài Trunsik đã đặt tên cho chú là Nga Quan Zikme. Nga Quan Samten rất sung sướng, chị quyết định tổ chức lễ cầu an cho Zikme, mời tăng ni và bà con trong làng đến dự. Trong buổi lễ ở chùa Lagudo, chú bé lại một lần nữa làm cho mọi người phải ngạc nhiên bởi việc đi kinh hành ba vòng trong chánh điện, và sau đó chú lễ Phật giống y như cụ Amala đã làm trước đây. Nga Quan Samten may cho chú mấy bộ đồ, và trong số đó có cả chiếc mũ len của cụ Amala. Giật lấy chiếc mũ một cách vui mừng, chú reo lên, "À, đây là cái mũ của cháu!" Và lập tức chú nhận ra một số nút áo cũ mà cụ Amala đã để dành trước kia, nay được khâu vào chiếc áo ấm mới. "Cái nút này là của cháu!" Chú la lên một cách sung sướng. Sangye đã nhớ lại, trong buổi lễ hôm đó, mọi người đều tặng khăn trắng Khatas cho chú. Chú đều biếu lại họ theo truyền thống như một cử chỉ ban phước. Điều này không ai dạy cho chú biết trước đó cả. Kể từ hôm đó, chú thường xuyên đến chùa Lagudo và chú tiếp tục làm cho mọi người phải chú ý về sự hiển lộ trí nhớ của mình. Chú chỉ ra mọi việc trong chùa, trong nhà bếp, trong hang động. Chú biết rõ những thứ đó là gì và dùng để làm gì. Chú cũng hỏi thăm các đồ vật thuộc về cụ Amala mà chú không thấy ở chỗ cũ. "Cây đèn của cháu ở đâu?" chú hỏi. Cụ Amala gìn giữ các đồ dùng riêng trên một cái kệ trong phòng ngủ của cụ. Một cái kính đeo mắt, một bánh xe pháp luân nhỏ dùng để cầu nguyện, một xâu chuỗi, một cây đèn dầu. Chú bé dường như quyết định các đồ vật và chú tỏ ra bực mình khi không tìm thấy chúng. Cầm tay Nga Quan Samten, chú chỉ về chiếc kệ. "Cháu muốn lấy cây đèn của cháu về nhà. Cháu sẽ mang nó trở lại vào ngày mai." Chú bé thật là kỳ lạ. Sangye cảm nhận và mọi người gặp chú cũng đều cảm thấy như thế. cách cư xử của chú quá lạ lùng so với các đứa trẻ khác. Chú hành xử và nói năng như người lớn một cách tự nhiên. Về trí nhớ của chú cũng hoàn toàn chính xác. Vào tháng 5 năm 1994, cha mẹ của Ngan Quang Giết Me cảm thấy đã đến lúc đưa đứa con của họ đến tu viện Copan. Buổi lễ thụ phong được tổ chức để chính thức xác nhận chú là tái sinh của cụ Amala, một nữ tu người Tây Tạng, bởi 250 tăng ni và Phật tử. Cuối cùng, chú cũng đã bước vào tu viện như là một tu sĩ thực thụ, và chú sẽ được giáo dục theo một phương pháp dành riêng cho người được xem là tái sinh. Tu viện và các bậc cao đức sẽ tạo cho chú có cơ hội để tiếp tục công việc tu tập, hóa giải nghiệp lực, phát triển tâm linh và hoằng pháp lợi sinh sau này. Đức Dalai Lama lần đầu tiên gặp chú bé tái sinh người Tây Ban Nha Tenzin Osel Rinpoche, và ngài đã thừa nhận chú ấy là hóa thân của cố Lama Thubten Yeshe. Ngài nói, tất nhiên khi chú bé lớn hơn một chút, tự chú sẽ để lộ ra những chứng cứ cho người ta biết chú thực sự là ai. Và trường hợp của Zikme ở đây cũng tương tự như vậy. Nhưng nếu bằng chứng đã có giá trị bề mặt, thì chú là một minh chứng hùng hồn nhất về công hiệu của luật nhân quả. Đó là suốt một quãng đời cống hiến và tận tụy mà cụ Amala đã đặt trọng niềm chánh tín của mình cho chánh pháp, để cuối cùng đổi lấy một kết quả thấy rõ. Đó chính là sự quay lại của mình trong một dáng hình nam tử mà trước đây cụ đã hằng mong ước.